Chào các bạn và anh chị em. Tôi là Tiến sĩ Bob Thiel đến từ Hội Thánh Tiếp Nối của Đức Chúa Trời. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, hàng chục nghìn người tuyên bố đã nhìn thấy điều được gọi là phép màu của mặt trời. Liệu đây có phải là bằng chứng cho thấy Đức Mẹ Fatima đến từ Thiên Chúa? Liệu có khả năng Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, đã hiện ra ở Fatima không? Liệu có cách nào để biết chắc chắn tuyệt đối không? Có những lời cảnh báo trong Kinh Thánh mà nhiều người đã bỏ qua không?
Tôi nghĩ vậy.
Câu chuyện hiện đại về Fatima bắt đầu vào năm 1915, khi một cô bé tên Lucia dos Santos và một vài người bạn nhìn thấy một vật thể lạ trên không trung mà họ không thể nhận dạng. Nó dường như không có nguồn gốc từ trần gian. Năm sau, vào năm 1916, một số trẻ em, trong đó có Lucia, nhận được thông điệp từ một vật thể nào đó. Nhiều năm sau, người ta cho rằng sứ giả đó là một thiên thần. Vị khách lạ này báo hiệu rằng một điều gì đó khác sẽ xảy ra trong tương lai. Tại thị trấn Fatima, Bồ Đào Nha, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 1917, ba đứa trẻ, Lucia dos Santos và hai người em họ của cô là Jacinta Matto và Francisco Matto, cho biết chúng đã nhìn thấy một hình bóng nữ nào đó 6 lần, mỗi tháng một lần. Trong lần viếng thăm cuối cùng, có một hiện tượng được gọi là phép lạ mặt trời. Chúng ta sẽ nói về điều đó một chút sau. Hình ảnh hiện ra này hiện nay thường được gọi là Đức Mẹ hoặc Đức Mẹ Đồng Trinh Fatima, và hàng triệu người tin rằng đó chính là Đức Mẹ Maria. Vậy, nếu bạn không phải là người Công giáo La Mã thì tại sao lại phải chú ý đến điều này? Một số sự kiện được cho là đã được tiên tri vào năm 1917 đã xảy ra. Điều này đã mang lại sự tin cậy cho các thông điệp Fatima, ngay cả đối với những người không theo đạo Công giáo. Các cuộc hiện ra ở Fatima, mặc dù không nhất thiết là tất cả các thông điệp, đã phần nào được Vatican chấp nhận. Có ít nhất 1-2 tỷ người có ít nhất một số mối liên hệ tối thiểu với giáo hội La Mã. Theo đó, một số lượng lớn người trên khắp thế giới có lý do để chú ý đến các thông điệp Fatima, vì tôn giáo của họ. Một số thông điệp Fatima được cho là vẫn dành cho tương lai. Vì vậy, mọi người nghĩ rằng những điều khác sẽ xảy ra. Nhưng hơn thế nữa, người Hồi giáo tin rằng điều xuất hiện ở Fatima không phải là Đức Mẹ Maria, mà là con gái của Muhammad, Fatima. Fatima là một trong bốn người phụ nữ hoàn hảo theo đạo Hồi. Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, cũng là một trong số đó. Fatima có ý nghĩa rất quan trọng đối với cô giáo hoàng Francisco, đến nỗi ngài đã dành triều đại giáo hoàng của mình cho Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 2013. Ngài cũng đã cho gửi bức tượng Fatima đến Vatican và Syria. Và vào năm 2017, năm kỷ niệm 100 năm sự kiện Fatima, Đức Francisco đã đến Fatima, Bồ Đào Nha. Theo một bài báo trên tờ Catholic Herald, Đức Francisco đã khuyên những người hành hương đến Fatima hãy noi theo Đức Mẹ Maria trong phúc âm. Tôi muốn bình luận thêm rằng tấm gương của Đức Mẹ trong phúc âm là phù hợp. Tuy nhiên, phần lớn những điều mà cố giáo hoàng Francisco giảng dạy về Đức Mẹ đều không đúng sự thật và không xuất phát từ Kinh Thánh. Đức Francisco đã đến một nơi gọi là nhà nguyện nhỏ của các cuộc hiện ra. Tôi sẽ nói về điều đó sau. Theo bài báo này trên tờ Catholic Herald, Đức Giáo Hoàng đã dâng hiến mình cho Đức Mẹ khi ở đó. Đức Francisco đã hiện diện trước hình ảnh Đức Mẹ như một giám mục mặc áo trắng. Đó là một sự ám chỉ đến bí mật thứ ba được tiết lộ cho các trẻ em ở Fatima. Như vậy, chúng ta thấy rằng cựu Giáo Hoàng coi Fatima là một nơi quan trọng đến mức vào năm 2017, Ngài tuyên bố rằng người Công giáo có thể nhận được một điều gọi là ơn toàn xá liên quan đến Fatima. Trang web Catholic Online nói về ơn toàn xá như sau. Ân xá được định nghĩa là sự tha thứ trước mặt Chúa về hình phạt tạm thời dành cho những tội lỗi đã được tha thứ, xét về mức độ phạm tội. Có hai loại ân xá một phần và ân xá toàn phần. Ân xá một phần xóa bỏ một phần hình phạt tạm thời dành cho tội lỗi. Ân xá toàn phần xóa bỏ toàn bộ hình phạt. Theo đó, giáo hội Công giáo có các ân xá và nếu bạn xưng tội với Chúa, mặc dù Chúa có thể tha thứ tội lỗi của bạn về mặt tâm linh, bạn vẫn có thể phải chịu hình phạt về mặt thể xác.
Điều này theo giáo hội La Mã,
bạn sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì về ơn xá một phần hoặc toàn phần trong Kinh Thánh.
Chúng không có trong đó.
Trước đây, người Công giáo La Mã phải trả tiền để được xá tội.
Điều này từng là một vấn đề.
Trong quá khứ, những người như Martin Luther đã phản đối điều này.
Ngày nay, có nhiều cách để được xá tội.
Một trong những cách đó là dâng lễ vật cho giáo hội La Mã thay mặt cho người đã khuất. Nếu bạn làm vậy, các linh mục sẽ cầu nguyện hoặc cử hành thánh lễ Công giáo cho người đã khuất. Điều này được cho là sẽ giúp giảm thời gian ở nơi gọi là luyện ngục. Luyện ngục cũng không được nhắc đến trong Kinh Thánh. Người Công giáo cho rằng luyện ngục là nơi mà người ta phải chịu hình phạt cuối cùng cho tội lỗi. Mặc dù Chúa Giêsu là người thực sự chịu hình phạt đó, nhưng giáo hội Công giáo La Mã đã thêm giáo lý về luyện ngục sau khi họ ngừng giảng dạy học thuyết Apocatista, tức giáo lý về sự phục hồi vạn vật. Nhưng tất cả những điều đó có liên quan gì đến Fatima? Giáo hoàng Francisco đã ban ơn xá tội đặc biệt liên quan đến Fatima. Bằng cách này, nếu bạn tin vào những điều này, bạn có thể đã được giải thoát khỏi luyện ngục gần như miễn phí vào năm 2017. Có 3 cách để nhận được ân xá. 1. Hành hương đến đền thờ. Hãy hành hương đến đền thờ Fatima ở Bồ Đào Nha và tham gia vào một buổi lễ hoặc buổi cầu nguyện dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài ra, các tín hữu phải đọc kinh Lạy Cha, đọc kinh Tin Kính và cầu khẩn Mẹ Thiên Chúa. 2. Lời cầu nguyện trước bất kỳ bức tượng Đức Mẹ Fatima nào. Hãy thành kính viếng tượng Đức Mẹ Fatima được trưng bày long trọng cho công chúng tôn kính tại bất kỳ nhà thờ, nhà nguyện hoặc nơi thích hợp nào trong những ngày kỷ niệm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Đó là ngày 13 hàng tháng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. Trong khi ở đó, hãy thành tâm tham gia vào một buổi lễ hoặc cầu nguyện nào đó để tôn vinh Đức Mẹ. 3. Ứng dụng dành cho người già và người ốm yếu. Những người vì tuổi già, bệnh tật hoặc lý do nghiêm trọng khác không thể đi lại dễ dàng có thể cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima và hiệp nhất về mặt tâm linh với các lễ kỷ niệm trong những ngày Đức Mẹ hiện ra. Những ngày đó là ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. Họ cũng phải dâng lên Thiên Chúa nhân từ của chúng ta với lòng tin tưởng, qua Đức Mẹ Maria, những lời cầu nguyện và những đau khổ hay những hy sinh mà họ thực hiện trong cuộc sống của mình. Tôi xin nói thêm rằng, lần cuối cùng tôi đến Rome, vợ chồng tôi được ban ơn toàn xá nếu được diện kiến Đức Giáo hoàng Francisco. Chúng tôi đã từ chối. Chúng tôi đã đến thăm đền thờ Fatima, nhưng đó là vào năm 2011, nên chúng tôi không được ban ơn toàn xá cho việc đó. Và dĩ nhiên, chúng tôi cũng không cầu nguyện với Đức Mẹ trước bất kỳ bức tượng nào. Nhưng nhiều người đã làm, nhiều người đang làm, và nhiều người sẽ làm. Vì nhiều người không biết nhiều về Fatima, và vì nó quan trọng liên quan đến một số lời tiên tri trong Kinh Thánh, nên tôi sẽ nói về nó chi tiết hơn một chút. Tôi sở hữu rất nhiều sách về Fatima. Một cuốn sách có tên là Fatima bằng chính lời của tôi. Sách này được viết bởi Lucia Santos khi bà còn là một nữ tu dòng Carmel. Những câu trích dẫn mà tôi nói đều là của bà và được lấy từ cuốn sách của bà. Câu chuyện cơ bản về Fatima kể rằng 3 đứa trẻ vô tội đã được ban phước lành khi chứng kiến sự hiện ra của Đức Mẹ và nhận được những thông điệp bí mật. Tuy nhiên, Lucia viết rằng Đức Mẹ liên tục bảo các em phải làm những việc hy sinh. Bà viết rằng Jacinta đã nói, Đức Mẹ bảo chúng con đọc kinh Mân Côi và làm những việc hy sinh để cầu cho sự hoán cải của những người tội lỗi. Vì vậy, đó là một phần thông điệp của Fatima. Giờ tôi muốn đọc một đoạn mà sứ đồ Phaolô đã viết trong sách Hebrews chương 10. Vì một số người xem có thể là người Công giáo La Mã, nên tôi cố ý chọn chủ yếu đọc từ các bản dịch Kinh Thánh của Công giáo La Mã trong suốt bài giảng này. Bản dịch Dwight James là một bản dịch của Công giáo. Nó tương tự như các bản dịch Kinh Thánh khác, nhưng lý do tôi làm vậy là để người Công giáo tin rằng những gì tôi nói là đúng. Tôi không công kích người Công giáo. Tôi đang giảng dạy những gì Kinh Thánh nói, và tôi đang giảng dạy sự thật về Fatima. Hebrews 10, câu 8. Như đã nói trước đó, các lễ vật, của lễ và lễ thiêu để chuộc tội, Ngài không muốn, cũng không đẹp lòng Ngài, những lễ vật dâng theo luật pháp. Câu 12. Mặt khác, Ngài đã dâng một của lễ duy nhất để chuộc tội, rồi ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đời đời. Câu 14. Nhờ một của lễ duy nhất đó, Ngài đã đạt được sự trọn vẹn đời đời của tất cả những người được thánh hóa. Vậy nên bạn không thể dâng lễ vật hy sinh cho những người tội lỗi. Chúa Giê-xu đã làm điều đó rồi. Vào ngày 21 tháng 1 năm 1920, theo lời Lucia, Jacinta đã nói với cô ấy, đừng bao giờ tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai, kể cả khi họ giết bạn. Hãy chú ý rằng nó được gọi là bí mật. Sau đó, Lucia đã tiết lộ cho nhiều người những bí mật đó, và do đó, đã không tuân theo yêu cầu cuối cùng của Jacinta. Và nếu đó là bí mật có thể ngăn chặn thế chiến thứ nhì, tại sao lại không muốn nói cho ai biết? Một chi tiết trong những bài viết của Lucia khiến tôi thấy kỳ lạ là bà và Jacinta không bao giờ tiết lộ bí mật khi Jacinta còn sống. Cho dù có bao nhiêu linh mục và giám mục cố gắng moi thông tin từ họ đi chăng nữa. Thế nhưng, hãy để tôi đọc một đoạn Lucia viết vào ngày 31 tháng 8 năm 1941. Bí mật đó là gì? Dường như tôi có thể tiết lộ nó. Vì tôi đã được thiên đường cho phép làm như vậy. Các sứ giả của Chúa trên trái đất đã cho phép tôi làm điều này nhiều lần rồi. Vì vậy, vào năm 1941, để chuẩn bị cho một ấn phẩm dự kiến ra mắt năm 1942, bà quyết định tiết lộ những bí mật đó. Sau đó, vào cuối năm 1948, tạp chí Life, một tạp chí nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đưa tin rằng Lucia đã ghi lại những lời tiên tri vào năm 1927 sau khi 2 trong số đó đã được ứng nghiệm.
Thật trùng hợp khi viết ra một lời tiên tri sau khi nó đã được ứng nghiệm. Những lời tiên tri đó là về cái chết của những người anh em họ của bà và sự kết thúc của Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Trong một bản thảo hoàn thành vào ngày 25 tháng 12 năm 1935, Lucia viết, bạn sẽ không thấy lạ nếu tôi giữ lại cho đến muôn đời một số bí mật và những vấn đề khác. Việc bà viết ra điều này thật kỳ lạ vì nhiều lý do, trong đó có việc sau này bà nói rằng mình đã tiết lộ tất cả các bí mật, bắt đầu với hai bí mật được công khai vào năm 1942. Trong cuốn hồi ký thứ ba, được xuất bản vào tháng 10 năm 1942, bà viết, bí mật gồm ba phần riêng biệt, hai trong số đó tôi sẽ tiết lộ ngay bây giờ. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về những bí mật của Fatima. Có những lý do quan trọng dựa trên Kinh Thánh để hiểu một số điều về nơi này, vì vậy hãy kiên nhẫn lắng nghe. Tôi sẽ đề cập đến phép lạ mặt trời và một số khía cạnh khác của điều đó sau. Bí mật đầu tiên là một khải tượng được cho là về sự trừng phạt của kẻ ác, dường như nhằm tương ứng với hồ lửa mà Kinh Thánh mô tả trong Khải Huyền 20, 14-15. Đây là cách Lucia mô tả trong hồi ký thứ ba của mình. Đức Mẹ cho chúng tôi thấy một biển lửa lớn dường như ở dưới lòng đất. Trong ngọn lửa này có ma quỷ và những linh hồn mang hình dạng con người, giống như những đốm than hồng trong suốt đang cháy. Vậy là bà ấy đang nói về một loại hồ lửa nào đó. Bà ấy nói, điều này khiến chúng tôi kinh hãi và run rẩy vì sợ hãi. Có thể nhận ra lũ quỷ bởi hình dạng đáng sợ và ghê tởm của chúng giống với những loài động vật kỳ dị và không rõ nguồn gốc. Thị kiến này chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau đó, Đức Mẹ hiện ra hứa sẽ đưa họ lên thiên đường. Kinh Thánh không nói rằng ma quỷ có màu đen và trong suốt, nhưng cũng không nói rằng chúng không thể như vậy. Tôi không tin rằng sự hiện ra đó có quyền năng đưa chúng lên thiên đường. Sau khi nhìn thấy thị kiến về sự trừng phạt, theo lời Lucia, Đức Mẹ nói với những tội nhân đáng thương. Để cứu rỗi họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính trái tim vô nhiễm của mẹ.
Thật sao?
Cứu rỗi những người tội lỗi bằng cách không đến với Chúa Giê-xu. Điều đó hẳn sẽ gây chấn động cho tất cả những ai xưng nhận Chúa Kitô, dù là người Công giáo hay không. Người Công giáo nên lo ngại vì theo giáo huấn về mặc khải riêng trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, vai trò của họ không phải là cải thiện hay hoàn thiện mặc khải cuối cùng của Chúa Kitô. Tuy nhiên, đó chính xác là điều mà Đức Mẹ Fatima đã làm khi dường như tuyên bố rằng sự cứu rỗi khỏi hồ lửa có thể đến từ lòng sùng kính trái tim vô nhiễm của mẹ. Nhiều thập kỷ trước, cố Tổng giám mục Fulton Sheen đã viết, lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima thực chất là lời cầu xin một người phụ nữ cứu rỗi loài người khỏi sự hủy diệt do tự nhiên gây ra thông qua trí tuệ nổi loạn của con người. Kinh Thánh nói rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm điều đó, và Ngài sẽ làm điều đó thông qua con trai của Ngài. Bạn có thể đọc về điều đó trong Công vụ các Tông đồ 4, 10, 12. Kinh Thánh không hề ám chỉ rằng chúng ta nên cầu xin Đức Mẹ Maria. Nếu bạn nghĩ tôi đang phóng đại, đây là những gì Lucia đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17 tháng 11 năm 2001. Lòng sùng kính trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria là phương tiện cứu rỗi mà Thiên Chúa đã ban cho để giúp giáo hội và thế giới vượt qua những thời điểm khó khăn này. Nhưng Thiên Chúa không làm điều đó. Tại Akita, Nhật Bản, vào ngày 13 tháng 10 năm 1973, một người phụ nữ ở đó đã tuyên bố sai sự thật rằng chỉ mình tôi mới có thể cứu các bạn khỏi những tai họa sắp đến. Người Công giáo và người không Công giáo nên nhận ra ngay rằng theo Kinh Thánh, chỉ có nhờ Chúa Giêsu, chứ không ai khác, kể cả Đức Mẹ Maria, mà bất cứ ai mới có thể được cứu rỗi. Chúng ta hãy đọc Công vụ các Tông đồ chương 4, câu 10 đến 12. Hãy để tất cả các ngươi và toàn dân Israel biết rằng, nhờ danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tử giá, đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, chính nhờ Ngài mà người này đang đứng đây trước mặt các ngươi được lành mạnh. Đây là hòn đá mà các ngươi, những người thờ xây, đã loại bỏ, nhưng đã trở thành hòn đá góc nhà. Cũng chẳng có sự cứu rỗi nào khác, vì dưới trời chẳng có danh nào khác được ban cho loài người, nhờ đó mà chúng ta phải được cứu rỗi.
Không có sự cứu rỗi nào khác,
đưa ra một lựa chọn thay thế là một phúc âm giả. Theo Kinh Thánh, những người giao giảng phúc âm giả sẽ bị nguyền rủa. Galati 1:8. Vì vậy, từ quan điểm Kinh Thánh, bí mật đầu tiên từ Đức Mẹ chứa đựng sai lầm về sự cứu rỗi. Đây có lẽ là một trong những điều gây sốc nhất mà người Công giáo cần nhớ về Fatima. Nội dung các thông điệp này rõ ràng trái ngược với Kinh Thánh và do đó không đến từ Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Về bí mật thứ hai, Lucia viết, chúng tôi ngước nhìn Đức Mẹ và mẹ đã nói với chúng tôi một cách dịu dàng và buồn bã. Các con đã thấy địa ngục, nơi linh hồn của những tội nhân khốn khổ đi đến. Để cứu rỗi họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính trái tim vô nhiễm của mẹ.
Đó là sự báng bổ. Đó là trái với Kinh Thánh.
Tiếp theo, bà viết, nếu những gì tôi nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc, Nhưng nếu con người không ngừng xúc phạm đến Chúa, một cuộc chiến tranh tồi tệ hơn sẽ nổ ra trong triều đại giáo hoàng Pôi 11. Khi các con thấy một đêm được chiếu sáng bởi một ánh sáng lạ, hãy biết rằng đó là dấu hiệu lớn lao mà Chúa ban cho các con, rằng Ngài sắp trừng phạt thế giới vì tội lỗi của nó bằng chiến tranh, nạn đói và sự bách hại giáo hội và Đức Thánh Cha. Để ngăn chặn điều này, tôi sẽ đến để yêu cầu việc thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của tôi và việc hiệp thông đền tội vào các ngày thứ bảy đầu tiên của tháng. Nếu lời thỉnh cầu của tôi được đáp ứng, nước Nga sẽ được hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ lan truyền những sai lầm của mình khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bách hại giáo hội.
Người tốt sẽ tử đạo. Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm của tôi sẽ chiến thắng.
Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho tôi, và nước Nga sẽ được hoán cải, và một thời kỳ hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Trong cuốn hồi ký thứ tư, viết vào cuối năm 1941, bà viết thêm, ở Bồ Đào Nha, tín điều của đức tin sẽ luôn được gìn giữ.
Đừng nói điều này với bất cứ ai.
Francisco, được chứ, anh có thể nói với anh ấy. Nhiều người tin rằng bí mật thứ hai đã tiên đoán sự kết thúc của Thế chiến thứ nhất và sẽ có Thế chiến thứ hai dưới triều đại giáo hoàng Pius XI. Triều đại của Pius XI kéo dài từ ngày 6 tháng 2 năm 1922 đến ngày 10 tháng 2 năm 1939, khi bí mật được cho là đã được tiết lộ. Tên của vị giáo hoàng đương nhiệm là Benedict XV. Vì người truyền đạt không phải là Pius, nhiều người tin rằng đây là bằng chứng bổ sung cho thấy bí mật thứ hai là một lời tiên tri chính xác. Nhưng thông điệp đó đã không được ghi chép lại cho đến sau khi Pius bắt đầu triều đại của mình. Một trong những tranh cãi lớn nhất về Fatima, và là điều có thể dập tắt mọi nghi ngờ rằng người phụ nữ đó không phải là Đức Mẹ Maria trong Kinh Thánh, liên quan đến bí mật thứ hai. Hãy chú ý đến đoạn nói rằng, nếu điều ta nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng nếu con người không ngừng xúc phạm đến Đức Chúa Trời, một cuộc chiến tranh tồi tệ hơn sẽ nổ ra trong triều đại của giáo hoàng Pius XI. Liệu Đức Chúa Trời, thông qua bất kỳ đại diện nào của Ngài, có thể đưa ra một thông điệp mà Ngài muốn con người lắng nghe, rồi lại giữ bí mật cho đến khi quá muộn?
Tất nhiên là không.
Một hiện thân của Satan có thể làm vậy, nhưng không đời nào mẹ của Chúa Giê-xu lại có thể đưa ra một thông điệp kêu gọi thế giới lắng nghe những gì bà nói, trong khi đồng thời giữ bí mật thông điệp đó cho đến khi quá muộn để đáp lại. Nếu Vatican thực sự tin rằng những thông điệp của Lucia đến từ Chúa hoặc Đức Mẹ Maria, tại sao các giáo hoàng không thánh hiến nước Nga sau khi nghe những thông điệp đó? Lucia rất thất vọng và sau này vào năm 1946, bà tuyên bố rằng vào ngày 13 tháng 6 năm 1929, bà đã có những thị kiến từ Đức Mẹ và Chúa Giêsu, yêu cầu việc này phải được thực hiện ngay lúc đó. Lucia viết, Đức Mẹ nói với tôi, thời điểm mà Chúa yêu cầu đã đến. Kính thưa Đức Thánh Cha, cùng với tất cả các giám mục trên thế giới, hãy thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của tôi, và Ngài hứa sẽ cứu rỗi nước Nga bằng cách này. Sau đó, bà nói, Chúa chúng ta đã phàn nàn với tôi rằng, họ không muốn nghe theo lời thỉnh cầu của ta. Họ sẽ hối hận và làm theo, nhưng lúc đó đã quá muộn.
Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ.
Tuy nhiên, không một vị giáo hoàng nào thực hiện nghi thức thánh hiến này. Họ có những lý do biện minh cho việc tại sao nghi thức thánh hiến ở Nga không được thực hiện. Nhưng bất cứ ai nhìn nhận vấn đề một cách trung thực đều phải kết luận, ngoài trừ có thể là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, rằng không một vị giáo hoàng nào trước Đức Phanxicô thực sự tin rằng Đức Mẹ Maria hay Chúa Giêsu thực sự đang truyền đạt những thông điệp đó. Nếu họ tin, họ đã thực hiện nghi thức thánh hiến theo cách mà họ được chỉ dẫn.
Và không ai trong số họ đã làm như vậy.
Mặc dù một số người tuyên bố rằng một phiên bản của nghi thức thánh hiến đã được thực hiện, nhưng họ chắc hẳn đã không thực sự tin rằng Lucia đang nói với họ những lời của Đức Mẹ Maria hay Chúa Giêsu mà họ cần phải chú ý. Nếu các vị giáo hoàng không coi trọng những lời thỉnh cầu đó, thì liệu có ai khác nên làm vậy không? Một số người công giáo cho rằng Thế chiến thứ nhì đã có thể được ngăn chặn và 55 triệu người đã được cứu sống nếu nghi thức thánh hiến được giáo hoàng và các giám mục thực hiện đúng cách.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Vậy thì liệu tất cả các vị giáo hoàng đó đều đã sai lầm nghiêm trọng hay có những lý do nào khác khiến họ không tin vào những thông điệp từ Lucia? Sau khi Đức xâm lược Ba Lan, Lucia đã gửi bức thư thứ ba tới Rome. Có vẻ như vào năm 1940, phần thứ hai của thông điệp đã có được một mức độ tin cậy nhất định. Nhưng chỉ vì một sự hiện ra nói điều gì đó mà sau này trở thành sự thật, điều đó không có nghĩa là nó đến từ Chúa, xem Đề Nghị Luật 13:14. Trong một cuộc phỏng vấn với linh mục Augustine Fuentes vào ngày 26 tháng 12 năm 1957, Lucia được cho là đã nói, Thưa cha, Đức Trinh Nữ rất thánh rất buồn vì không ai chú ý đến thông điệp của mẹ, cả điều tốt lẫn điều xấu. Nhưng hãy tin con, thưa cha, Chúa sẽ trừng phạt thế gian và điều này sẽ diễn ra một cách khủng khiếp.
Hình phạt từ trời sắp đến rồi.
Tuy nhiên, tuyên bố đầu tiên đó không đúng sự thật. Mọi người đã chú ý, nhưng rõ ràng không phải là mức độ chú ý mà bà ấy mong muốn. Không thể nào Đức Mẹ lại đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng không ai chú ý, bởi vì một số người đã chú ý. Vì vậy, nếu bà ấy nói điều này, hoặc rằng sự trừng phạt của Chúa đối với thế giới thực sự sắp xảy ra cách đây 60 năm, thì Lucia và sự hiện ra của bà ấy có vấn đề về độ tin cậy với những tuyên bố này. Trong cùng cuộc phỏng vấn năm 1957 đó, Lucia cũng tuyên bố, thưa cha, còn bao nhiêu thời gian nữa thì đến năm 1960? Sẽ rất buồn cho tất cả mọi người. Không một ai sẽ vui mừng nếu trước đó thế giới không cầu nguyện và sám hối. Đây là phần thứ ba của thông điệp sẽ được giữ bí mật cho đến năm 1960. Nhiều quốc gia sẽ biến mất khỏi mặt đất. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Cả thế giới không hề cầu nguyện và sám hối từ năm 1957 đến năm 1960. Và vẫn có những người không buồn bã vào năm 1960. Việc xóa sổ các quốc gia cũng không xảy ra. Tiến sĩ Joaquin Alonso, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các tác phẩm của bà, viết rằng Lucia có thể bị đánh lừa trong cách giải thích thần bí về những trải nghiệm của mình. Đôi khi, chính bà cũng nghi ngờ rằng Chúa đang nói chuyện với bà. Hơn nữa, dường như theo thời gian, một số phần trong mô tả của bà về những gì bà đã thấy vào năm 1917 đã thay đổi. Ví dụ, ban đầu Lucia tuyên bố rằng Đức Mẹ cầm một chiếc huy chương nhọn, nhưng vào những năm 1930, điều này đã được thay đổi thành trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria. Một số người tin rằng điều này là do áp lực từ các giáo sĩ khác nhau hoặc do bà là thành viên của một tu viện. Điều đó phù hợp với những gì giáo hoàng danh dự Benedict XVI đã viết về Fatima và Lucia. Bằng chứng quan trọng nhất về Fatima được cho là phép lạ mặt trời. Đây là điều khiến mọi người vô cùng hào hứng và là một trong những lý do khiến người ta tin rằng đó là Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Tôi được biết rằng phép lạ này là bằng chứng xác thực. Nếu không thì làm sao một phép lạ có thể xảy ra trên bầu trời? Trước khi đi sâu vào vấn đề chính, hãy để tôi cung cấp cho bạn một vài thông tin nền. Lucia dos Santos viết rằng người phụ nữ đó đã nói với bà điều gì đó vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, mà tôi sẽ đọc từ những ghi chép của Lucy. Tôi muốn con đến đây vào ngày 13 tháng sau, để tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi mỗi ngày, để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, hầu cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có mẹ mới có thể giúp con. Hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Vào tháng 10, tôi sẽ cho con biết tôi là ai và tôi muốn gì, và tôi sẽ thực hiện một phép lạ để mọi người cùng thấy và tin. Lucia viết rằng Đức Mẹ đã nói với bà những điều sau vào tháng sau, ngày 15 tháng 8 năm 1917. Ta muốn con tiếp tục đến Covaja Iria vào ngày 13 và tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi mỗi ngày. Trong tháng cuối cùng, ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin. Rồi một tháng sau, vào ngày 13 tháng 9 năm 1917, Lucia viết, hãy tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi để chiến tranh kết thúc. Vào tháng 10, Chúa sẽ đến, cũng như Đức Mẹ Sầu Khổ và Đức Mẹ Carmel. Thánh Jesus sẽ hiện ra cùng với Chúa Gieo Hài Đồng để ban phước lành cho thế giới. Chúa hài lòng với sự hy sinh của con. Ngài không muốn con ngủ với sợi dây thừng trên người, mà chỉ muốn con đeo nó vào ban ngày. Được rồi, có một vài điều tôi muốn nói. Sợi dây thừng được dùng để gây đau đớn và khó chịu. Đây là một phần của sự đau khổ dành cho những người tội lỗi mà Đức Mẹ muốn các em nhỏ ở Fatima phải chịu đựng. Liệu mẹ Maria, mẹ của Chúa Gieo, có bảo những đứa trẻ nhỏ làm điều này không?
Không.
Nhưng đó là điều mà sự hiện ra đó bảo chúng làm. Đức Mẹ Sầu Khổ có nghĩa là Đức Mẹ đau buồn. Từ thế kỷ 15, lòng sùng kính phổ biến đối với Đức Mẹ núi Carmel tập trung vào áo choàng Đức Mẹ, hay áo choàng nâu, của Đức Mẹ núi Carmel. Đó là một vật thánh gắn liền với lời hứa về sự trợ giúp đặc biệt của Đức Mẹ cho ơn cứu độ của người sùng đạo đeo nó. Tôi sẽ nói về áo choàng nâu sau. Thông điệp ngày 13 tháng 9 nói rằng một sự kiện lớn sẽ xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 và hàng ngàn người đã chứng kiến điều đó. Bây giờ tôi sẽ đọc những gì tiến sĩ Jose Maria de Almeida Garret, giáo sư tại khoa khoa học của Đại học Coimbra, Bồ Đào Nha, đã viết về sự kiện này. Tôi tìm thấy đoạn này trên một trang web công giáo. Chắc hẳn vào lúc 1 giờ 30 chiều, tại chính vị trí mà bọn trẻ đang đứng, một cột khói mỏng, mịn và có màu xanh lam bốc lên, cao khoảng 2 mét trên đầu chúng và bốc hơi ở độ cao đó. Hiện tượng này hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kéo dài vài giây. Vì không ghi lại thời gian cụ thể, tôi không thể nói liệu nó kéo dài hơn hay ít hơn một phút. Sau một thời gian, nó lại xảy ra lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Bầu trời, vốn u ám cả ngày, bỗng nhiên quang đãng, cơn mưa tạnh và dường như mặt trời sắp chiếu sáng vùng quê vốn ảm đạm trong buổi sáng mùa đông. Tôi nhìn vào nơi xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ với vẻ bình thản, dù có phần lạnh lùng. Chờ đợi điều gì đó xảy ra và với sự tò mò ngày càng giảm dần vì đã lâu rồi mà không có gì thu hút sự chú ý của tôi. Vài khoảnh khắc trước đó, mặt trời đã xuyên qua lớp mây dày che khuất nó và giờ đây chiếu sáng rõ ràng và mạnh mẽ. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng ồn ào của hàng ngàn giọng nói, và tôi thấy toàn bộ đám đông trải rộng trong không gian bao la dưới chân mình. Họ quay lưng lại với điểm mà cho đến lúc đó, tất cả kỳ vọng của họ đều tập trung vào và nhìn về phía mặt trời ở phía bên kia. Tôi cũng quay người lại, về phía điểm mà họ đang nhìn và tôi có thể thấy mặt trời như một đĩa tròn rất rõ ràng, với cảnh sắc nét, tỏa sáng mà không làm hại mắt. Nó không thể bị nhầm lẫn với mặt trời nhìn qua sương mù. Lúc đó không có sương mù, vì nó không bị che khuất cũng không bị mờ. Ở Fatima, nó vẫn giữ được ánh sáng và sức nóng, và nổi bật rõ ràng trên bầu trời, với cảnh sắc nét, giống như một bàn chơi lớn. Điều đáng kinh ngạc nhất là có thể nhìn chằm chằm vào đĩa mặt trời trong một thời gian dài, rực rỡ ánh sáng và sức nóng, mà không làm hại mắt hay tổn thương võng mạc. Đĩa mặt trời không đứng yên, nó chuyển động chóng mặt, không giống như sự lấp lánh của một ngôi sao trong tất cả sự rực rỡ của nó, vì nó quay tròn quanh trục của chính nó trong một vòng xoáy điên cuồng. Trong hiện tượng mặt trời mà tôi vừa mô tả, màu sắc trong khí quyển cũng thay đổi. Nhìn lên mặt trời, tôi nhận thấy mọi thứ đều tối dần. Tôi nhìn vào những vật thể gần nhất trước, rồi mở rộng tầm nhìn ra xa hơn. Tôi thấy mọi thứ đều mang màu tím thạch anh. Các vật thể xung quanh tôi, bầu trời và khí quyển, đều cùng màu. Mọi thứ cả gần lẫn xa đều thay đổi, mang màu vàng úa của vải gấm cổ. Mọi người trông như bị vàng da, và tôi nhớ cảm giác buồn cười khi thấy họ trông xấu xí và khó coi như vậy. Bàn tay của tôi cũng cùng màu. Rồi đột nhiên, người ta nghe thấy một tiếng la hét, một tiếng kêu đau đớn vang lên từ khắp mọi nơi. Mặt trời, quay cuồng dữ dội, dường như đột ngột tách khỏi bầu trời và, đỏ như máu, tiến đến đe dọa trái đất như thể muốn nghiền nát chúng ta bằng sức nặng khổng lồ và rực lửa của nó. Cảm giác trong những khoảnh khắc đó thực sự kinh hoàng. Tất cả những hiện tượng mà tôi đã mô tả đều được tôi quan sát trong trạng thái tâm trí bình tĩnh và thanh thản, không hề có bất kỳ sự xáo trộn cảm xúc nào. Việc giải thích và lý giải chúng là việc của người khác. Cuối cùng, tôi phải tuyên bố rằng chưa bao giờ trước hoặc sau ngày 13 tháng 10 năm 1917, tôi quan sát thấy những hiện tượng khí quyển hoặc mặt trời tương tự như vậy.
Vì vậy, mọi người tin điều này.
Đúng vậy, một điều thú vị đã xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Nhưng điều đó không chứng minh nó đến từ Chúa. Hãy xem xét thêm rằng khi được hỏi làm thế nào để phân biệt giữa trải nghiệm tôn giáo hoặc tâm linh có giá trị và chấn thương tâm lý, Linh mục Công giáo John Lozano đã trả lời rằng trạng thái xuất thần tôn giáo và chấn thương tâm lý có điểm tương đồng. Đằng sau trạng thái xuất thần là trải nghiệm về Chúa, trong khi đằng sau chấn thương thì không. Trong chấn thương, người đó không thể nhớ lại những gì đã xảy ra trong trạng thái xuất thần, trong khi người ở trạng thái xuất thần lại cực kỳ năng động và tỉnh táo mặc dù cơ thể rơi vào trạng thái lờ đờ.
Tại sao tôi lại đọc điều này?
Bởi vì đây là một vấn đề lớn đối với nhiều người theo dõi sự kiện Fatima. Trong cái gọi là phép lạ mặt trời ngày 17 tháng 10 năm 1917, Lucia không thể nhớ những gì mình đã nói trong khi được cho là đang ở trong trạng thái xuất thần. Vì vậy, nó giống như một chấn thương tâm lý. Tổng giám mục xin cảm thấy rằng một phép lạ của Đức Mẹ sẽ là yếu tố giúp người Hồi giáo và những người khác xích lại gần nhau hơn. Ông viết, và như Đức Mẹ đã tỏ mình ra trong phép lạ mặt trời đầu tiên, chúng ta hãy trông chờ vào một sự tỏ mình khác về quyền năng của Mẹ khi thế giới có buổi diễn tập tiếp theo cho ngày thịnh nộ. Có ý kiến cho rằng Đức Mẹ Maria đã hiện thân qua phép lạ mặt trời.
Nhưng điều đó không đúng.
Một số người có thể cho rằng vì phép lạ đó đã được tiên tri trước khi xảy ra, và rồi nó đã xảy ra đúng vào ngày hôm đó, nên đó là ý Chúa.
Nhưng đó không phải là ý Chúa.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng các nhà huyền học đã dự đoán điều gì đó sẽ xảy ra vào ngày 13 tháng 5 năm 1917.
Và họ đã đúng.
Chỉ vì ai đó dự đoán điều gì đó trước khi nó xảy ra không có nghĩa là điều đó đến từ Chúa. Liệu có điều gì từ phép lạ ngày mặt trời có thể chứng minh rõ ràng rằng Đức Mẹ ở Fatima không thể là Đức Mẹ Maria không?
Có.
Hãy chú ý đến những gì Lucia đã viết về lời hiện ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Ta muốn nói với các con rằng một nhà nguyện sẽ được xây dựng ở đây để tôn vinh ta.
Và điều đó đã xảy ra.
Vợ chồng tôi đã đến thăm nhà nguyện Capellina ở Fatima vào năm 2011. Đó cũng chính là nhà nguyện mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm vào năm 2017. Dù sao đi nữa, yêu cầu từ cuộc hiện ra không chỉ thiếu khiêm nhường, mà dường như còn vi phạm những gì Kinh Thánh dạy mọi người phải làm. Chúng ta hãy xem một cô Dinh Tô 10 giờ 31 phút. Vậy, khi ăn hay uống, hoặc làm bất cứ việc gì khác, hãy làm vì danh Đức Chúa Trời. Trong một cô Dinh Tô 1 giờ 29 phút có chép rằng, chẳng ai được tự hào trước mặt Đức Chúa Trời. Thế mà người phụ nữ này lại nói rằng bà ta muốn có những thứ để làm rạng danh bản thân. Philip 2 giờ 11 phút chép rằng, mọi lưỡi đều phải xưng nhận rằng Đức Giêsu Christ là Chúa, để làm vinh hiển Đức Chúa Cha. Thi Thiên 113:9 không phải vì chúng con, lạy Chúa, không phải vì chúng con, nhưng hãy dâng vinh quang cho danh Ngài. Đức Mẹ Maria không phải là Thiên Chúa, mặc dù bà đóng vai trò là mẹ của Chúa Kitô. Và vâng, tôi tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Không một người Công giáo La Mã, chính thống giáo Đông Phương hay Tin Lành nào tin rằng Đức Mẹ Maria là Thiên Chúa.
Điều đó không hợp lý.
Điều quan trọng cần lưu ý là cuộc hiện ra muốn một nhà nguyện được xây dựng về cơ bản để tôn vinh chính mình. Một cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã diễn ra với Estelle Fager tại Pellevoisin, Pháp vào năm 1876 và nói rằng, ta chọn những người bé nhỏ và yếu đuối để vinh hiển cho ta. Nhưng trong một Cô-rinh-tô 1, 27-29, Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng những người yếu đuối được chọn vì vinh quang của Ngài, chứ không phải của Mary. Vậy là có bằng chứng cho thấy những gì xảy ra ngày hôm đó không phải đến từ Chúa. Lucia khẳng định rằng kinh mân côi và áo Đức Mẹ là không thể tách rời. Nhưng khi cầu nguyện bằng kinh mân côi, người ta cứ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện. Điều này là vi phạm. Chúa Giêsu đã nói đừng dùng những lời lặp đi lặp lại vô ích mà người ngoại đạo hay dùng trong Matthew 6:7. Và kinh mân côi chủ yếu xuất phát từ một sự hiện ra của Đức Mẹ. Nó không có trong Kinh Thánh. Phòng trường hợp người Công giáo hoặc bất cứ ai thắc mắc về điều đó, áo choàng nâu là một vật làm bằng len. Nó dường như được đeo như một huy chương. Sơ Lucia nói rằng tất cả người Công giáo nên đeo áo choàng nâu như một phần của thông điệp Fatima. Tương truyền, khi Đức Mẹ hiện ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, Lucia, Francisco và Jacinta đã nhìn thấy mẹ. Và chỉ có ba người này từng nhìn thấy mẹ. Những người khác đã chứng kiến phép lạ mặt trời nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra. Dù sao thì, Đức Mẹ hiện ra cầm một chiếc áo choàng nâu trong tay. Vào cuối những năm 1940, Lucia nhớ lại rằng Đức Trinh Nữ Maria muốn việc sùng kính áo Đức Mẹ được lan truyền. Vì vậy, cuộc hiện ra này muốn mọi người sùng kính chiếc áo Đức Mẹ màu nâu. Tất nhiên, nếu Đức Mẹ thực sự muốn điều này, thì có vẻ kỳ lạ khi Lucia phải mất hàng chục năm mới kể cho ai đó biết. Tôi xin được đọc một chút về áo choàng nâu. Đó là một phần của trang phục tu sĩ thuộc về dòng Camel. Lòng sùng kính áo choàng Đức Mẹ Camel ra đời vào thế kỷ 13, khi sau khi được người Saracen mua lại từ Palestine, các tu sĩ dòng Camel gặp rất nhiều khó khăn trong việc định cư ở châu Âu và các nơi khác. Simon Stock được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng vào năm 1247, vài năm sau đó đã được Đức Mẹ hiện ra. Ban cho ông chiếc áo choàng như một dấu hiệu cứu rỗi cho các anh em của mình. Đức Mẹ đã nói với ông về chiếc áo choàng nâu như sau, ai chết mà mặc chiếc áo này sẽ không bao giờ phải chịu lửa hỏa ngục đời đời. Điều quan trọng cần nhận ra là điều này hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh. Không có gì trong Kinh Thánh ám chỉ rằng việc mặc quần áo theo cách vật chất nào đó có thể chuộc tội hoặc mang lại sự cứu rỗi. Tôi cũng nên nói thêm rằng một phụ nữ Công giáo, người sở hữu một số áo choàng vai, đã nói rõ với tôi rằng người Công giáo không nên đeo áo choàng vai như một vật hộ mệnh và rằng sự ăn năn hối cải là cần thiết cho sự cứu rỗi của con người.
Và bà ấy nói đúng.
Những người Công giáo chấp nhận Simon Stock là thánh nên tự hỏi, nếu ông ấy đúng thì tại sao giáo lý Công giáo lại dạy điều tôi sắp đọc? Bí tích xưng tội là do Chúa thiết lập và cần thiết cho ơn cứu độ. Tuy nhiên, Simon Stock lại tuyên bố rằng tất cả những gì người ta phải làm là chết trong khi đeo áo choàng vai. Việc đeo áo choàng vai hay đọc kinh mân côi thậm chí không được liệt kê là một phần của tín điều Công giáo trong cuốn Những nguyên tắc cơ bản của tín điều Công giáo. Áo choàng vai màu nâu và kinh mân côi xuất phát từ các cuộc hiện ra và không một người Công giáo nào bắt buộc phải tin vào các cuộc hiện ra đó. Theo linh mục Gobi, vào ngày 26 tháng 2 năm 1991, một cuộc hiện ra khác đã khẳng định rằng áo choàng vai và kinh mân côi là phương tiện đơn giản mà Thiên Chúa dùng để giúp đỡ con cái Ngài.
Hãy luôn luôn đeo chúng.
Tuy nhiên, Kinh Thánh không hề đề cập đến việc này. Thực tế, việc may các vật phẩm tôn giáo lên quần áo dường như bị lên án trong Ê-xê-chiên 13:18-20. Nếu đây là điều mà Chúa muốn, Ngài hẳn đã đề cập đến nó trong lời của Ngài trong Kinh Thánh. Điều này không phải là một phần của đức tin ban đầu. Giữa lần hiện ra thứ nhất và thứ ba của Đức Mẹ Fatima, nhiều người bệnh tật và đau khổ muốn cầu xin mẹ. Vì vậy, họ đã kể cho ba đứa trẻ nghe những điều mình cầu xin. Lucia viết, Đức Mẹ nói rằng những người như vậy cần phải cầu nguyện kinh mân côi để nhận được những ơn lành này trong suốt năm.
Nhưng điều này trái với Kinh Thánh.
Hãy chú ý những gì Kinh Thánh nói về những người bệnh tật hoặc đau khổ cần làm. Trong Gia-cơ chương 5, bắt đầu từ câu 13, ai trong anh em gặp hoạn nạn thì hãy cầu nguyện, ai vui lòng thì hãy hát thánh ca, ai trong anh em đau ốm thì hãy sai người đến mời các trưởng lão hội thánh đến. Và họ phải sức dầu cho người bệnh nhân danh Chúa và cầu nguyện cho người ấy. Lời cầu nguyện bằng đức tin sẽ cứu người bệnh, và Chúa sẽ làm cho người ấy sống lại, và nếu người ấy có phạm tội gì, thì sẽ được tha. Nói rằng cách duy nhất để mọi người có thể được đáp ứng nguyện vọng là bằng cách cầu nguyện kinh mân côi là điều phạm thượng. Chính Chúa đã ghi chép lại cách thức giải quyết những lời cầu nguyện như vậy, và đó không phải là điều Đức Mẹ đã nói. Linh mục Nicholas Bruner đã viết, hiểu biết về bí mật thứ ba sẽ cứu rỗi các linh hồn. Mẹ muốn chúng ta nắm giữ bí mật để cứu rỗi linh hồn mình. Đức mẹ đã phán tại Fatima vào ngày 13 tháng 7, chỉ có mẹ mới có thể giúp các con. Thực ra, lời nói chính xác là chỉ có Đức mẹ mân côi mới có thể giúp các con. Một số người tin lành và công giáo, đặc biệt là những người công giáo bảo thủ, nên coi đó là sự báng bổ. Năm 1957, Lucia kể với linh mục Augustine Fuentes, Đức mẹ nói với các anh chị em họ của tôi cũng như với tôi rằng, Chúa đang ban cho thế giới hai phương thuốc cuối cùng. Đó là kinh mân côi và lòng sùng kính trái tim vô nhiễm của Đức mẹ Maria. Đây là hai phương thuốc cuối cùng, báo hiệu rằng sẽ không còn phương thuốc nào khác nữa. Chúng ta đã đọc trong Kinh Thánh rằng Chúa Giê-xu đã hy sinh một lần cho tất cả mọi người vì tội lỗi. Chỉ có vậy thôi, chỉ nhờ danh của Chúa Giê-xu mà bạn mới được cứu rỗi. Tiếp nối những gì Lucia đã viết, tôi nói với các bạn rằng, không có vấn đề nào, dù khó khăn đến đâu, mà chúng ta không thể giải quyết được bằng lời cầu nguyện Kinh Mân Côi. Với Kinh Mân Côi, chúng ta sẽ tự cứu rỗi mình. Điều đó trái ngược với Kinh Thánh và là sự phạm thượng. Kinh Thánh nói rằng con người cần cầu nguyện với Chúa và ăn năn. Và điều đó không giống với việc lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện đã học thuộc lòng. Kinh Thánh cũng nói rõ rằng chúng ta không thể tự cứu mình bằng nỗ lực của bản thân. Trong Ê-phê-sô 2:8-9 có chép rằng, vì nhờ ân điển mà anh em được cứu bởi đức tin, chẳng phải bởi việc làm của mình, mà là món quà của Đức Chúa Trời, chẳng phải bởi việc làm, hầu cho chẳng ai được khoe mình. Không có việc làm nào, và chắc chắn không có vật phẩm nào có thể mặc, hay việc lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện đã thuộc lòng nào có thể mang lại sự cứu rỗi. Lucia, cũng như Simon Stock về chiếc khăn choàng vai, rõ ràng đang mâu thuẫn với Kinh Thánh và đang giảng dạy sự phạm thượng. Tôi không phản đối việc cầu nguyện, nhưng không một tín đồ nghiêm túc nào của Kinh Thánh lại nên kết luận rằng Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giê-xu, lại mâu thuẫn với Kinh Thánh thiêng liêng. Mặc dù hầu hết các giáo hoàng trước Đức Phanxicô đều có vấn đề với Lucia và Fatima, nhưng Vatican từ lâu đã có những kế hoạch đại kết mà họ muốn đưa hình ảnh Đức Mẹ theo quan điểm của mình vào. Cũng từ Công đồng Vatican II, người Hồi giáo, họ cũng tôn kính Đức Mẹ Maria, mẹ đồng trinh của Ngài, đôi khi họ thậm chí còn cầu nguyện với mẹ với lòng thành kính. Điều thú vị là, Tổng giám mục Fulton Sheen đã viết, chúng tôi tin chắc rằng, Hồi giáo sẽ được cải đạo sang Kitô giáo. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ không xảy ra thông qua việc giảng dạy trực tiếp Kitô giáo, mà thông qua việc kêu gọi người Hồi giáo tôn kính mẹ Thiên Chúa. Ông cũng viết rằng ông tin rằng, Đức Mẹ hiện ra đã chọn được biết đến với tên gọi Đức Mẹ Fatima như một lời hứa và dấu hiệu của niềm hy vọng cho người Hồi giáo, để một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận. Như vậy, Tổng giám mục Sheen về cơ bản nghĩ rằng sự hiện diện của Đức Mẹ ở Fatima cuối cùng sẽ dẫn đến việc người Hồi giáo chấp nhận đức tin của ông. Ông cũng viết, các nhà truyền giáo của chúng tôi báo cáo về phản ứng phi thường nhất của những người dân này khi bức tượng hành hương Đức Mẹ Fatima được rước qua phương Đông. Ở biên giới Nepal, 300 người công giáo đã cùng với 3.000 người Hindu và Hồi giáo khi bốn con voi khiêng bức tượng đến nhà thờ nhỏ để đọc kinh mân côi và ban phép lành. Bằng chứng cuối cùng về mối quan hệ của làng Fatima với người Hồi giáo là sự đón nhận nhiệt tình mà người Hồi giáo ở châu Phi, Ấn Độ và những nơi khác dành cho bức tượng hành hương Đức Mẹ Fatima. Ở Mozambique, những người Hồi giáo chưa cải đạo đã trở thành Kitô hữu ngay khi bức tượng Đức Mẹ Fatima được dựng lên. Trong tương lai, các nhà truyền giáo sẽ ngày càng thấy rằng sứ mệnh truyền giáo của họ giữa những người Hồi giáo sẽ thành công ở mức độ họ giao giảng về Đức Mẹ Fatima. Người Sia tin rằng đền thờ Fatima thuộc về người Hồi giáo một cách chính đáng, và người công giáo đã chiếm đoạt nó từ những chủ nhân hợp pháp. Họ lập luận rằng nếu một người phụ nữ mặc áo trắng sáng ngời xuất hiện ở đó, thì đó là vì bà có một thông điệp dành cho người Hồi giáo, chứ không phải cho người Kitô giáo. Linh mục Ellery Siddick viết, thực tế là người Hồi giáo từ nhiều quốc gia, đặc biệt là từ Trung Đông, hành hương đến đền thờ Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha nhiều đến nỗi các quan chức Bồ Đào Nha đã bày tỏ lo ngại. Sự kết hợp giữa một cái tên Hồi giáo và lòng sùng kính của người Hồi giáo đối với Đức Trinh Nữ Maria là một sức hút lớn đối với người Hồi giáo. Vào ngày 27 tháng 12 năm 1983, Ali Aka, người đàn ông từng âm mưu ám sát giáo hoàng John Paul II, đã gọi con gái của Muhammad là nữ thần của các hiện tượng Fatima. Mặc dù Đức Mẹ Maria được biết đến rộng rãi khắp Trung Đông và phương Tây, nhưng bà lại ít được biết đến trong các tôn giáo phương Đông. Người Hindu, Phật giáo, Hồi giáo và những người hành hương khác thường xuyên đến thờ phụng tại các thánh địa nổi tiếng của Công giáo La Mã dành cho Đức Trinh Nữ Maria như Lourdes ở Pháp và Fatima ở Bồ Đào Nha. Nhiều người tôn kính bà như một trong những nữ thần của riêng họ. Đức Tổng giám mục Sheen cũng viết, hơn 24.000 người đã đến xem bức tượng ở một ngôi làng thuộc khu vực Ấn Độ. Nhưng đó không phải là một sự việc cá biệt. Năm 2004, người Hindu được phép thực hiện nghi lễ cầu nguyện ngoại giáo tại bàn thờ trong thánh đường của nhà nguyện nhỏ về các cuộc hiện ra. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2004,
Một đài truyền hình quốc gia ở Bồ Đào Nha đã phát sóng rằng một nhóm người Hindu từ Lisbon đã được phép chiếm dụng thánh đường để thực hiện nghi lễ cầu nguyện ngoại giáo, với vị linh mục Hindu đứng tại bàn thờ công giáo cầu khẩn các vị thần giả vì mục đích hòa bình, trong khi cộng đồng người Hindu trong nhà nguyện nhỏ đáp lại bằng một bài thánh ca.
Đây là một sự xúc phạm.
Vì kinh thánh dạy rằng các thần của dân ngoại là ma quỷ, Thi Thiên 95, 5. Như dự đoán, nghi lễ Hindu này đã làm một số người công giáo khó chịu. Thêm vào đó, những hiện tượng như ở Akita, Nhật Bản, có thể đang góp phần tạo tiền đề cho sự chấp nhận rộng rãi hơn các hiện tượng Đức Mẹ hiện ra ở châu Á. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1975, một bức tượng Đức Mẹ được cho là đã bắt đầu khóc và nói với nữ tu Enger Katsuko rằng Đức Trinh Nữ Maria vui mừng trước việc thánh hiến Nhật Bản cho trái tim vô nhiễm của mẹ vì mẹ yêu thương Nhật Bản. Mặc dù Đức Mẹ Maria không thuộc Phật giáo, nhưng điều thú vị là người đứng đầu Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã cầu nguyện tại nhà nguyện Fatima nhỏ bé vào năm 2001. Đạo giáo tôn kính nữ thần Thiên Hậu, được gọi là nữ hoàng thiên đường. Bà cũng được biết đến như là nữ thần mẹ. Ella Rosette viết rằng bà đi nhà thờ công giáo gần như mỗi ngày và tuyên bố rằng Đức Mẹ Maria hầu như không được biết đến trong thế giới Phật giáo, ngoại trừ có lẽ là Maria Canon. Vị này là sự kết hợp giữa Đức Mẹ Maria và Bồ Tát của tình yêu thương và lòng từ bi mà người Nhật gọi là Canon, người Trung Quốc là Quan Âm, người Tây Tạng là Chen Sơ và người Ấn Độ là Avalita. Giống như Đức Mẹ Maria, Quan Âm của Trung Quốc được cho là đã sống một cuộc đời đầy hy sinh và thánh thiện trước khi thăng thiên và trở thành nữ thần từ bi và thương xót. Kể từ khi thăng thiên, bà xuất hiện dưới hình dạng một người phụ nữ mặc áo trắng để giúp đỡ những người cần sự trợ giúp. Một số người cho rằng sự tương đồng nổi bật giữa Đức Mẹ Maria và Quan Âm mặc áo trắng bắt nguồn từ ảnh hưởng lịch sử của những người theo đạo Cơ Đốc đến Trung Quốc vào đầu những năm 600. Vào thời điểm đó, người Trung Quốc khao khát sự hiện diện của nữ thần thiêng liêng và Phật giáo Trung Quốc cần một người có thể cạnh tranh với các nữ thần đạo giáo quyền năng. Tháng 10 năm 2003, một đại hội liên tôn đã được tổ chức tại Fatima. Linh mục dị giáo Jacques Dupuy tuyên bố rằng tất cả các tôn giáo, công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Hindu giáo, Phật giáo đều được Chúa ban phước lành và tất cả các tôn giáo này đều là một phần của Vương quốc Thiên Chúa. Tôi đồng ý rằng những tuyên bố đó là dị giáo. Giáo hội La Mã đang lợi dụng Fatima để thu hút tín đồ của nữ thần mà họ tin là Diana. Tôi sẽ nói rõ hơn về điều đó sau. Hơn một thập kỷ trước, một thành viên của giáo hội chính thống đã viết thư cảnh báo mọi người rằng những hiện tượng giả mạo tự xưng là Đức Mẹ Maria sẽ dẫn dắt họ đến với kẻ phản Kitô. Ông viết, người Kogi, nơi chúng tôi từng sống ở Colombia, thờ một vị thần gọi là Nabuba, người mẹ cổ đại. Khi các nhà truyền giáo công giáo La Mã cố gắng truyền bá phúc âm cho người Kogi vào thế kỷ trước, họ đã sử dụng một chiến lược không hiếm gặp để thu phục những người ngoại đạo vào vòng tay của La Mã. Thay vì giải thích sự khác biệt giữa thần thoại ngoại đạo và chân lý Kitô giáo, họ tìm ra những điểm tương đồng. Chẳng hạn như nói rằng Nabuba được cho là Đức Mẹ Maria. Người Hồi giáo và người Tin Lành đang hướng về Đức Mẹ Maria nào? Cuộc cải cách Tin Lành đã bác bỏ quan điểm sai lệch về Đức Mẹ Maria đã phát triển ở phương Tây kể từ cuộc ly giáo năm 1054 và cuối cùng dẫn đến việc giáo hội La Mã tuyên bố tín điều về sự vô nhiễm nguyên tội. Nhưng đạo Tin Lành không chỉ bác bỏ quan điểm phương Tây về Đức Mẹ Maria, nó còn hoàn toàn phớt lờ mẹ, trên thực tế phủ nhận vai trò của mẹ. Khi giáo hội La Mã bắt đầu xem mẹ ngày càng nhiều hơn như một nữ thần, một ngôi thứ tư của ba ngôi, thì người Tin Lành đã phản ứng bằng cách hạ thấp vai trò của mẹ. Ngày nay, khi các tín đồ Kitô giáo không chính thống ngày càng hướng tới chủ nghĩa đại kết và nỗ lực xây dựng một giáo hội thế giới duy nhất, cuộc tìm kiếm một Đức Mẹ được công nhận toàn cầu đã bắt đầu. Một người không chỉ thu hút những người mang danh Kitô hữu, mà dường như còn cả người Hồi giáo và những người khác nữa, cũng giống như những nỗ lực đang được thực hiện để đồng nhất Chúa Kitô mới với khái niệm Mahdi sắp đến của người Hồi giáo và với Đấng Messiah mà người Do Thái vẫn đang chờ đợi. Tất nhiên, đây sẽ không phải là Chúa Kitô mà là kẻ phản Kitô. Đó là đoạn trích từ một tác giả chính thống giáo viết năm 1997, được đăng trên tạp chí Orthodox Life. Giám mục Kennedy của giáo hội chính thống Celtic đã viết, kẻ lừa dối vĩ đại ở Fatima hứa hẹn ơn cứu độ cho những ai sùng kính trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ Maria. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa không phái Đức Mẹ xuống trần gian để thay đổi kế hoạch cứu độ vĩnh cửu của Ngài. Chính kiểu lừa dối này dẫn đến những tuyên bố sai lầm khác về Đức Mẹ, đấng trung gian của mọi ân sủng. Vân vân. Sự lừa dối của ma quỷ lan rộng khắp giáo hội, bằng chứng là số lượng những người có thiện chí nhưng bị lừa dối tuyên bố Đức Mẹ là đấng trung gian của mọi ân sủng. Những lời tuyên bố như vậy sẽ như thế nào đối với các tông đồ? Ân cứu độ mà chúng ta được hưởng đến từ Thiên Chúa trong Chúa Kitô, người là Chúa gieo Kitô, đấng đã hiến thân làm giá chuộc cho tất cả mọi người, 1 Timôthê 2:1-36. Chúng ta nên ngăn chặn ma quỷ ngay tại chỗ và tuyên bố rằng thị kiến Fatima là một trò lừa bịp, một việc làm của ma quỷ và là điều ghê tởm đối với Thiên Chúa, Đức Mẹ và giáo hội. Tôi hoàn toàn đồng ý với giám mục Kennedy về điều đó. Trong thế kỷ 21, nhiều người Công giáo hy vọng rằng các cuộc hiện ra của Đức Mẹ sẽ là yếu tố dẫn đến sự hiệp nhất đại kết. Hãng thông tấn Công giáo đưa tin rằng cộng đồng người Ấn Độ tôn kính Đức Mẹ Maria với lòng sùng kính sâu sắc như một người mẹ và một hình tượng tâm linh của sự che chở từ mẫu. Các tín đồ của các tôn giáo khác, bao gồm cả người Hindu và người Hồi giáo, cũng coi trọng lòng sùng kính Đức Mẹ. Hàng nghìn tín đồ, cả Công giáo và không Công giáo, đổ về địa điểm hiện ra của Đức Mẹ ở miền Nam Ấn Độ mỗi tuần.
Điều này rất nguy hiểm.
Sứ đồ Phaolô đã cảnh báo rằng ngay cả khi có người hiện ra như một thiên sứ từ trời, nếu người đại diện đó cố gắng thay đổi phúc âm, thì không nên nghe lời người đó, mà phải bị nguyền rủa. Galati 1:8 nói rằng, nhưng dù chúng ta, hoặc một thiên sứ từ trời, có giao giảng cho anh em một phúc âm khác với phúc âm mà chúng ta đã giao giảng cho anh em, thì người ấy phải bị nguyền rủa. Một số bản dịch dùng từ nguyền rủa, một số dùng từ anathem, nói rằng bạn có thể được cứu rỗi qua Đức Mẹ Maria, chàng hạt mân côi, áo choàng nâu hay bất cứ điều gì khác là một phúc âm khác.
Điều đó hoàn toàn sai lầm.
Đức Mẹ Fatima có giống với những bức tượng được bán ở Fatima không? Giống như bức tượng trong nhà nguyện nhỏ ở đó?
Không.
Lucia đã viết về những gì họ nhìn thấy vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Cô ấy nói, chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc toàn đồ trắng.
Người tỏa ra một ánh sáng.
Chúng tôi dừng lại, kinh ngạc trước sự hiện ra ấy. Cha xứ Fatima, Manuel Marquez Ferreira, đã viết vào năm 1917 về những gì các em nhỏ thuật lại về sự hiện ra. Ông nói, trang phục là một chiếc áo choàng trắng, phủ từ đầu xuống dưới váy, phần váy từ eo đến dưới dây buộc màu vàng. Chiếc váy hoàn toàn màu trắng và vàng, và chỉ dài đến đầu gối, áo khoác màu trắng. Không đi giày, nhưng đi tất trắng không có vàng, quanh cổ có một sợi dây chuyền vàng với một mặt dây chuyền nhọn. Thông tin về chiếc váy này khiến tôi rất bất ngờ vì tôi không hề biết đến nó trước cuối năm 2010. Sau đó, tôi được biết rằng vào cuối thế kỷ 19, một số người giàu có đã mặc trang phục Diana với phần váy ngắn cùng với áo choàng trắng có chấm vàng. Điều này dường như rất giống với những gì bọn trẻ nói đã thấy vào đầu thế kỷ 20. Một bài thơ từ thế kỷ thứ 3 nói rằng Diana đi giày bốp ngắn. Áo choàng của bà được dệt bằng chỉ vàng, trong khi ít nhất hai bức tranh khảm từ thời kỳ đó cho thấy bà mặc một chiếc chi tần ngắn, một loại áo, váy ngắn, và một bức tranh có áo choàng trùm đầu, trong khi một tấm thảm thêu cho thấy hai đầu áo choàng của bà bay phấp phới hai bên. Năm 1917, ở Bồ Đào Nha, người ta không thấy đầu gối và đôi chân của phụ nữ. Trang phục dài đến tận đất. Một lý do khiến báo cáo về váy ở Fatima không được biết đến rộng rãi là vì báo cáo của Linh Mục Ferreira và các tài liệu tương tự không được công bố rộng rãi cho đến năm 1992, 75 năm sau. Vào thời điểm đó, nhiều người đã cảm thấy thoải mái với việc phụ nữ mặc váy ngắn. Có lẽ cần lưu ý rằng mối liên hệ giữa Đức Mẹ Fatima và Diana không chỉ đơn thuần là chiếc váy ngắn. Diana thường được miêu tả là một thiếu nữ xinh đẹp, trinh nữ được tôn kính, nữ thần Artemis, trinh nữ thần Ephesus và mẹ của thế giới. Nhà nghiên cứu Eusebio cho rằng quan điểm của người dân Epheso cổ đại đối với hình ảnh Diana, người được cho là đã từ trên trời rơi xuống, tương tự như cách nhiều người ở Avignon, Pháp nhìn nhận sự xuất hiện của một bức tượng Đức Mẹ cụ thể. Bức tượng này được cho là đến từ trời, rõ ràng là để ủng hộ một tà thuyết về Đức Mẹ và xua đuổi những người có quan điểm phù hợp hơn với Kinh Thánh về vai trò của Đức Mẹ. Miriam Lamburat, một nhà văn chính thống giáo Đông Phương, cũng cho biết dường như có mối liên hệ giữa nữ thần Diana và những gì đã được chứng kiến ở Fatima. Một số người tin rằng lý do ngày 15 tháng 8 được chọn là lễ Đức Mẹ lên trời là vì nó có liên quan đến một lễ hội tương tự dành cho nữ thần Diana. Chúng ta biết rằng Mary đã qua đời, và chúng ta không có bằng chứng nào trong Kinh Thánh hay Kinh Sách cho thấy ai đó đã giữ gì cho bà vào ngày 15 tháng 8. Nhưng chúng ta có bằng chứng lịch sử cho thấy mọi người đã ăn mừng vào ngày đó, ngày mà nữ thần Diana lên trời, và họ đã tổ chức một lễ hội dành cho bà. Vào thế kỷ thứ 4, nhà biện hộ Công giáo Anobisus đã lên án Diana vì có đôi đùi bị che khuất một nửa, điều mà Đức Mẹ Fatima có thể đã để lộ nếu bà đi lại, ngồi hoặc có gió thổi. Năm 906 sau Công nguyên, Ririno Superma viết rằng một số phụ nữ đã rời bỏ đức tin Công giáo, bị quyến rũ bởi những ảo tưởng và mộng tưởng của ma quỷ liên quan đến nữ thần ngoại giáo Diana. Thánh Augustine của Công giáo đã đặc biệt gọi Diana là một trong số những vị thần giả dối và lừa bịp. Năm 1917, Linh mục Công giáo kiêm nhà điều tra canon Manuel Nunes Formigo đã phỏng vấn ba đứa trẻ Fatima. Ông viết, Jacinta xác nhận rằng váy của Đức Mẹ chỉ dài đến đầu gối. Rõ ràng Đức Mẹ không thể hiện ra mà không ăn mặc hết sức kín đáo và khiêm nhường. Điều này tạo nên một vấn đề nghiêm trọng, trái ngược với tính xác thực của sự hiện ra, làm dấy lên trong lòng nỗi sợ hãi rằng toàn bộ sự việc này là một trò bịp bợm do hoàng tử bóng tối dàn dựng. Và điều đó là sự thật, Đức Mẹ Maria sẽ không ăn mặc hở hang như những gì được mô tả trong cuộc hiện ra. Dù bọn trẻ đã nhìn thấy gì đi nữa, chúng ta có thể chắc chắn rằng đó không phải là mẹ của Chúa Giê-xu. Để tin rằng Fatima là sứ mệnh của Chúa, bạn phải tin rằng các linh mục điều tra, trong đó có cha Formigo, người tin vào sự kiện Fatima, đã nói dối về những gì ba đứa trẻ đã thấy. Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giê-xu, đến để cầu xin vinh quang cho chính mình. Sự cứu rỗi không chỉ đến từ Chúa Giê-xu mà còn từ những nguồn khác. Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giê-xu, muốn trẻ em tử gây đau khổ cho chính mình. Những người tin vào Fatima sẽ cho bạn biết những điều sau đây là sự thật. Một bóng ma nữ xuất hiện mỗi tháng một lần từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917 và chỉ có ba đứa trẻ nhìn thấy. Sự hiện ra ấy mang đến những thông điệp. Một số trong đó sau này được ghi chép lại và được cho là đã phần nào ứng nghiệm. Một số người từng đến thăm các địa điểm này cho biết họ đã được chữa lành. Đúng như dự đoán, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trên bầu trời vào ngày 13 tháng 10 năm 1917.
Hầu hết những điều đó đều là sự thật.
Nhưng không một sự thật nào trong số đó có thể dẫn đến kết luận rằng mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, đã hiện ra ở Fatima. Một điều gì đó đã xảy ra, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy đó là từ Thiên Chúa. Hơn nữa, hãy xem xét rằng, trong nhiều thập kỷ, các giáo hoàng đã gặp phải những vấn đề thực sự với Lucia và Fatima. Liên quan đến chiếc váy ngắn, Joaquim Fernandez và Finazia Amada đã viết, có thể nói rằng mô tả về bản thể này, cuối cùng được tiết lộ vào năm 1992, chính là bí mật thực sự của Fatima. Nếu nhiều người biết sự thật về điều này, họ có thể đã coi Fatima là điều không đến từ Chúa.
Còn về lời tiên tri thì sao?
Hãy xem xét đoạn sau trong sách Đệ Nhị Luật chương 13, bắt đầu từ câu 1. Bất cứ điều gì ta đang truyền dạy cho các ngươi phải giữ và tuân giữ, không thêm bớt gì. Nếu có một tiên tri hoặc một người nằm mơ xuất hiện giữa các ngươi, đưa ra một dấu lạ hoặc phép lạ nào đó, và dấu lạ hoặc phép lạ ấy xảy ra, và nếu người ấy nói với các ngươi rằng, chúng ta hãy theo các thần khác, mà các ngươi chưa từng biết đến, và thờ phượng chúng thì các ngươi chớ nghe lời tiên tri ấy hoặc nghe giấc mơ của người nằm mơ ấy. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đang thử thách các ngươi để biết các ngươi có yêu mến Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, hết lòng hết linh hồn hay không. Thông điệp Fatima là một thông điệp sai lầm về một sự cứu rỗi giả tạo. Nó không phải là đức tin kinh thánh nguyên thủy. Vì vậy, không một Kitô hữu nào nên tin rằng nó đến từ Thiên Chúa. Không một hình thức tôn kính Đức Mẹ nào mà chúng ta thấy ngày nay được Chúa gieo hoặc các tông đồ của Ngài thực hành. Các tín hữu Công giáo truyền thống nên xem xét rằng kiểu tôn kính Đức Mẹ mà nhiều người Công giáo hiện nay đang thực hành không có trong Kinh Thánh. Nó cũng không được tìm thấy trong các truyền thống sơ khai của giáo hội. Bách khoa toàn thư Công giáo chính nó thừa nhận rằng sự sùng kính Đức Mẹ Maria không được đề cập đến, ít nhất là không được nêu rõ trong các hình thức ban đầu của kinh tin kính các tông đồ. Chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết rõ ràng nào về việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Lý do không có dấu vết rõ ràng nào về việc tôn thờ Đức Mẹ là vì đó không phải là truyền thống tông đồ cũng không có trong Kinh Thánh. Thánh Gioan đã khuyên các tín hữu trong sách của mình. Câu 3, tôi buộc phải viết thư cho anh em, để khẩn cầu anh em hãy hết lòng tranh đấu cho đức tin đã được truyền lại cho các thánh. Các tín điều về Đức Mẹ, ngoài sự giáng sinh đồng trinh và lòng sùng kính Đức Mẹ, hoàn toàn không phải là một phần của đức tin tông đồ nguyên thủy mà các thánh đã được truyền dạy. Đức tin Kitô giáo chân chính không được thay đổi bởi những dị giáo thường được gọi là sự đổi mới. Các Kitô hữu thời kỳ đầu không tôn kính mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Không ai trong số họ có tượng của mẹ Maria cả. Hơn nữa, lịch sử cho thấy rằng bắt đầu từ thế kỷ thứ ba, với Thánh Grigor người làm phép lạ, các hiện tượng Đức Mẹ hiện ra đã được biết đến. Ông có ảnh hưởng rất lớn. Sự đàn áp của chính quyền La Mã cũng vậy. Không phải giáo hội La Mã trực tiếp mà là từ đế chế La Mã. Grigor và những người khác đã khiến Tiểu Á, nơi chủ yếu là các tín đồ cơ đốc giáo thuộc giáo hội của Chúa, trở thành nơi chủ yếu bị chi phối bởi các tín đồ theo kiểu Hy Lạp La Mã. Người Hồi giáo và người Hindu có nhiều vị thần nữ.
Phật giáo cũng vậy. Nhưng đây là tín ngưỡng ngoại giáo. Nó không có trong Kinh Thánh.
Tôi muốn trích dẫn 2 Cô Rinh Tô chương 2 câu 11. Đây là một trong những lý do tôi muốn nói về Fatima. Phaolô viết rằng chúng ta không nên để Satan lợi dụng chúng ta, vì chúng ta không phải là không biết mưu kế của hắn. Trong suốt lịch sử, chúng ta đã thấy những hiện tượng Đức Mẹ hiện ra và những hiện tượng khác được sử dụng để lừa dối mọi người. Tôi tin rằng những gì xuất hiện ở Fatima, Bồ Đào Nha, phù hợp với điều đó. Tôi sẽ đọc từ Ê-sai 47. Có lẽ các bạn cũng muốn đến đó vì tôi sẽ ở đó khá lâu. Kinh Thánh cảnh báo về một trinh nữ được gọi là nữ vương của các vương quốc.
Bắt đầu từ câu 1.
Hãy xuống, ngồi trong bụi đất đi, Hỡi con gái đồng trinh của Babylon, hãy ngồi trên đất, không còn ngai vàng nào cho con gái của người Chalida nữa, vì ngươi sẽ không còn được gọi là dịu dàng và mềm mại nữa. Câu 4 đấng cứu chuộc chúng ta, Chúa các đạo binh là danh Ngài, đấng thánh của Israel. Hãy ngồi im lặng và đi vào bóng tối đi, hỡi con gái của người Chalida, vì ngươi sẽ không còn được gọi là nữ chúa của các vương quốc nữa.
Đây là một lời tiên tri, chúng ta sẽ bàn về điều đó sau.
Câu 7, ngươi đã nói rằng, ta sẽ mãi là một phụ nữ. Ngươi không để tâm đến những điều này, cũng không nhớ đến kết cục của mình. Giờ đây, hỡi người nhạy cảm và sống tự tin, người nói trong lòng rằng, ta là, và không có ai khác ngoài ta sẽ không ngồi làm quá phụ, và ta sẽ không biết đến sự hiếm muộn. Câu 9, hai điều này sẽ bất ngờ ập đến ngươi trong một ngày, vô sinh và quá phụ. Mọi sự đều ập đến ngươi vì sự nhiều phép thuật của ngươi, và sự cứng lòng của các thầy phù thủy của ngươi. Ngươi tin cậy vào sự gian ác của mình và nói rằng, chẳng ai thấy ta cả. Sự khôn ngoan và tri thức của ngươi đã lừa dối ngươi. Ngươi nói trong lòng rằng, ta là duy nhất, ngoài ta ra chẳng còn ai khác.
Tai họa sẽ giáng xuống ngươi.
Điều thú vị là, kỳ quan thứ hai trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại được gọi là Babylon vĩ đại, nữ hoàng của các vương quốc, niềm vinh quang của toàn trái đất. Bây giờ tôi sẽ đọc câu 7 từ bản dịch Tân Jerusalem.
Bạn từng nghĩ, ta sẽ mãi là nữ hoàng.
Ta là người duy nhất quan trọng. Ta sẽ không bao giờ quá chồng, không bao giờ biết đến nỗi đau mất người thân. Nhưng cả hai điều đó sẽ ập đến với bạn, đột ngột, chỉ trong một ngày. Nỗi đau mất người thân và cảnh quá chồng sẽ bất ngờ ập đến với bạn. Bây giờ chúng ta hãy đến với Khải Huyền chương 18, câu 7. Nó càng tự tôn vinh mình và sống xa hoa, thì hãy giáng xuống nó bấy nhiêu sự đau khổ và buồn rầu, vì nó tự nhủ trong lòng rằng, ta ngồi trên ngai vàng, chẳng hề quá phụ, ta chẳng hề thấy buồn rầu. Vì vậy, tai họa sẽ đến với nó trong một ngày, sự chết, sự tang tóc, nạn đói, và nó sẽ bị thiêu rụi trong lửa, vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài sẽ phán xét nó. Vậy, sách Khải Huyền cảnh báo về những gì sẽ xảy ra với nữ hoàng hay nữ chúa của các vương quốc cũng như với Babylon.
Bây giờ, tôi sẽ đọc từ Cựu Ước, sách Nahum, chương 3, câu 4.
Vì sự dâm loạn của người đàn bà dâm đáng quyến rũ, kẻ cầm đầu thuật phù phép, kẻ bán đứng các quốc gia bằng sự dâm loạn của mình, và các gia đình bằng thuật phù phép của mình.
Này, ta chống lại ngươi.
Đức Chúa Trời phán, ta sẽ vén váy ngươi lên cao đến tận mặt ngươi và phơi bày sự trần truồng của ngươi cho các quốc gia, sự xấu hổ của ngươi cho các vương quốc. Và trong Khải Huyền chương 18 câu 3 có chép rằng, tất cả các dân tộc đều đã uống say xưa rượu dâm loạn của nó, mọi vua trên đất đều đã sa ngã với nó, và mọi thương gia đều làm giàu nhờ sự trụy lạc của nó. Như vậy, chúng ta thấy những lời cảnh báo trong Kinh Thánh về người phụ nữ cai trị các vương quốc này và những điều sắp xảy ra. Đôi khi người ta gọi Đức Mẹ Maria là nữ hoàng thiên đàng, nhưng điều đó đã bị cảnh báo trong Jeremy 7 và Jeremy 44. Tuy nhiên, có tuyên bố rằng một giáo phái Kitô giáo gọi là Coliridian đã dâng bánh ngọt cho Đức Mẹ Maria như một nữ thần và nữ hoàng thiên đàng. Cần phải hiểu rằng một số học giả công giáo, từ thời Thánh Hippolyte và giám mục Victorin vào thế kỷ thứ 3, đã khẳng định rằng người phụ nữ trong Khải Huyền 12, 1-2 với 12 ngôi sao không phải là Đức Mẹ Maria. Giống như giáo hội, các linh mục và học giả công giáo đã viết, điều này đúng và chủ yếu nói về giáo hội hoặc dân cử ước của Chúa và người phụ nữ trong chương 12 không phải là Đức Trinh Nữ Maria. Hơn nữa, những người cho rằng người phụ nữ có 12 ngôi sao trong Khải Huyền 12, 1-2 là Đức Mẹ Maria nên nhận ra rằng Khải Huyền 12, hay nói rằng người phụ nữ này sinh con trong đau đớn. Điều này mâu thuẫn với quan điểm của một số vị thánh công giáo cho rằng Đức Mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu mà không đau đớn. Có lẽ điều đáng chú ý là, giống như sự hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ của các dân tộc mà Ida Pedemen nhìn thấy dường như cũng không trực tiếp tự xưng là Đức Mẹ Maria. Ida hỏi hình ảnh hiện ra, bà có phải là Đức Mẹ Maria không? Hình ảnh mỉm cười với cô và trả lời, họ sẽ gọi tôi là người phụ nữ.
Người mẹ.
Ban đầu, giáo hội công giáo yêu cầu Ida giữ im lặng. Bà bị coi là người mắc chứng cuồng loạn trong nhiều thập kỷ. Ngay cả báo chí công giáo cũng lên án Ida và sự hiện ra của bà.
Nhưng sau đó, thái độ này thay đổi.
Dường như một phần là do một phép lạ hoặc điều kỳ diệu nào đó liên quan đến việc quần áo không bị dính muội than trong một vụ hỏa hoạn vào ngày 4 tháng 10 năm 1977. Sau đó, một hình thức chấp thuận của Vatican đã được cấp vào năm 2002. Điều thú vị là, theo nhà văn công giáo Robert Kohn, những thị kiến của Ida ở Amsterdam là giả. Và bức tượng Đức Mẹ Akita khóc một cách kỳ diệu dựa trên hình ảnh từ những mặc khải riêng tư của Đức Mẹ của mọi quốc gia ở Amsterdam. Lucia viết rằng một số người coi bà là phù thủy. Kinh Thánh, Esai 47:9-12, cho thấy rõ ràng rằng phép thuật và bùa chú có liên quan đến Đức Mẹ của các vương quốc, câu 5. Vì vậy nếu Đức Mẹ ở Fatima bằng cách nào đó có liên quan đến Đức Mẹ của các vương quốc, điều này xác nhận quan điểm của các nhà điều tra Fatima thời kỳ đầu như linh mục Manuel Marquez Ferreira, người cảm thấy rằng Đức Mẹ xuất hiện ở Fatima trước ba đứa trẻ là ma quỷ hoặc có liên quan đến ma quỷ. Ban đầu, cả Lucia và cha xứ của cô đều kết luận rằng hình ảnh hiện ra đó có lẽ là ma quỷ. Lucia lẽ ra không nên thay đổi quan điểm của mình. Người phụ nữ mà Lucia nhìn thấy dường như có liên quan đến người được cảnh báo trong sách Esai chương 47. Tôi không thể không cảm thấy rằng có lẽ sự hiện ra ở Fatima năm 1917 chỉ được phép xuất hiện trong chiếc váy ngắn và không tự xưng là Đức Mẹ Maria từ Chúa để những người quan tâm đến sự thật nhận ra rằng người xuất hiện lúc đó thực sự không thể là Đức Mẹ Maria trong Kinh Thánh. Điều này bất chấp phép là mặt trời. Tôi cũng tin rằng đây là lý do tại sao một số lần hiện ra khác được ghi nhận là đưa ra những tuyên bố sai sự thật, xuất hiện như một nữ thần, không tự xưng là Đức Mẹ Maria hoặc chỉ xuất hiện với một hoặc vài người. Chúa đã kiềm chế quyền lực của Satan. Tuy nhiên, thời điểm trong tương lai có thể sẽ không còn những hạn chế như vậy nữa. Xem 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7. Đó có thể là lý do tại sao hầu hết mọi người sẽ bị lừa dối theo lời Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ 24:24, Mác 13:22. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn có cách để những người trung tín của Ngài thoát khỏi sự lừa dối. 1 Cô-rinh-tô 10:13. Đối với những người yêu mến lẽ thật, các bạn có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời trong bất kỳ thử thách nào cũng sẽ cung cấp một lối thoát. 1 Cô-rinh-tô 10:13. Bất chấp những vấn đề về độ tin cậy của bất kỳ con người nào, lời Chúa vẫn là nguồn đáng tin cậy để đánh giá tất cả những hiện tượng, dấu hiệu và phép lạ trong quá khứ và tương lai. Câu trả lời cho những vấn đề mà nhân loại đang đối mặt là sự ăn năn hối cải, và cuối cùng là sự trở lại của Chúa Giê-xu và việc thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hãy lưu ý một tuyên bố sai lầm của một người công giáo La Mã tên là Donald Anthony Foley. Ông ta nói, hãy mong đợi chiến thắng khi bạn cầu nguyện nhân danh Đức Mẹ Maria. Danh xưng của Đức Mẹ Maria là thánh vì đó là danh xưng của Mẹ Thiên Chúa, người phụ nữ được chọn để trở thành mẹ của Chúa Kitô. Và vì điều này cho thấy sự thánh thiện cá nhân của mẹ, nên chính danh xưng của mẹ cũng thánh, giống như danh xưng Chúa Giê-xu là thánh vậy. Tháng 10, tháng của Kinh Mân Côi, và ngày 13 tháng 10 đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima và phép lạ mặt trời. Khi năm kỷ niệm Fatima sắp kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau đổi mới quyết tâm cầu nguyện Kinh Mân Côi mỗi ngày với lòng sốt sủng và không ngừng khẩn cầu danh thánh Đức Mẹ Maria.
Đó là điều phạm thượng.
Đức Giáo hoàng Francisco đã cầu xin Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta sức khỏe mà chỉ một mình mẹ mới có thể ban, để chúng ta luôn là những dấu hiệu và công cụ của sự sống.
Điều này không đúng.
Một số người cho rằng phép lạ thực sự của Fatima chính là tác động kinh tế mà nó mang lại cho Bồ Đào Nha. Báo chí Đức đưa tin, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ đến Fatima vào cuối tuần, địa điểm hành hương duy nhất của Bồ Đào Nha. Đức Mẹ Maria được cho là đã hiện ra ở đây cách đây 100 năm, và chuyến thăm này đánh dấu kỷ niệm đó. Ngành du lịch của Fatima đang bùng nổ, với 7 triệu du khách trong năm qua. Đây là động lực kinh tế thúc đẩy toàn bộ khu vực.
Tôi đã đến thăm Fatima.
Nơi đây là và luôn là một lý do chính thu hút du lịch ở Bồ Đào Nha và khu vực lân cận. Đó là một lý do tại sao rất khó tìm được sách về Fatima kể đầy đủ sự thật về nơi này. Vợ chồng tôi đã tìm kiếm khắp các hiệu sách mà chúng tôi có thể tìm thấy. Tất cả đều bán sách ủng hộ sự hiện ra của Đức Mẹ, và chúng tôi không tìm thấy cuốn sách nào cảnh báo chống lại việc tin vào điều đó. Mặc dù tôi đồng ý rằng có điều gì đó đã xuất hiện ở đó, nhưng điều xuất hiện không phải là Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và cũng không phải do Đức Chúa Trời phái đến. Hãy cùng xem xét Kinh Thánh và các sự thật về Đức Mẹ Fatima. Bà ấy không tự xưng là Đức Mẹ Maria. Bà ấy không hướng sự thờ phượng đến Chúa Giêsu. Bà ấy nhắc đến Đức Mẹ Mân Côi. Bà ấy muốn xây một nhà nguyện để tôn vinh mình. Bà ấy mặc một chiếc váy ngắn. Cách ăn mặc của bà ấy không phù hợp với chuẩn mực kín đáo của thời đại và văn hóa đó. Bà ấy đã truyền bá một phúc âm cứu rỗi sai lệch. Điều xuất hiện ở Fatima không phải là mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Chúng ta hãy cùng xem Khải Huyền 22:14-15. Phước thay cho những ai giữ các điều răn của Ngài, để họ được quyền đến cây sự sống và được vào thành qua các cổng. Nhưng ở bên ngoài thành là những kẻ gian ác, những kẻ phù thủy, những kẻ dâm loạn, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, và bất cứ ai yêu thích và thực hành sự dối trá. Hãy lưu ý rằng những kẻ phù thủy và những người yêu thích và thực hành sự dối trá không được phép vào thành của Vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đọc từ sách 1 Timôthê chương 4 câu 1. Đoạn này được trích từ Kinh Thánh bản New King James. Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong những ngày cuối cùng, có những người sẽ lìa bỏ đức tin, nghe theo những thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Việc được cứu rỗi thông qua lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, đeo áo choàng nâu hoặc cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ là sai lầm.
Đó là những giáo lý của ma quỷ.
Vậy bạn có thể nghĩ rằng, còn việc họ nhìn thấy những điều kỳ lạ thì sao? Trong 2 Cô-rinh-tô 5 câu 7, Phao-lô đã viết, vì chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải bằng sự thấy. Bây giờ chúng ta hãy xem 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2, 7, 12. Vì sự mầu nhiệm của sự gian ác đã bắt đầu hoạt động rồi, chỉ có đấng hiện đang ngăn cản sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Ngài bị cất khỏi nơi đó. Bây giờ kẻ gian ác sẽ hiện ra, Chúa sẽ tiêu diệt hắn bằng hơi thở miệng Ngài và hủy diệt hắn bằng sự rạng rỡ khi Ngài đến. Sự đến của kẻ gian ác là theo sự hoạt động của Satan, với tất cả quyền năng, dấu lạ và phép lạ giả dối, và với tất cả sự lừa dối bất chính giữa những người hư mất, vì họ không tiếp nhận tình yêu của lẽ thật để họ được cứu rỗi. Vì lý do này, Đức Chúa Trời sẽ sai đến cho họ sự lừa dối mạnh mẽ, để họ tin vào lời nói dối, hầu cho tất cả những người không tin lẽ thật nhưng vui thích sự bất chính đều bị kết án. Việc thờ cúng nữ thần là một hình thức tìm kiếm sự vui thích trong sự bất chính.
Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, không hiện ra ở Fatima.
Đừng để phép lạ mặt trời hay những dấu hiệu và phép lạ giả dối khác lôi kéo bạn đến với một phúc âm giả.
Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.
Đừng cho rằng việc cầu nguyện trước tượng, khăn choàng nâu hay tràng hạt có thể cứu rỗi bạn. Mặc dù các tín đồ Cơ Đốc giáo nên xem mẹ của Chúa Giêsu là người được chúc phúc, nhưng họ không nên trông cậy vào bà để được cứu rỗi. Chúa Giêsu, chứ không phải mẹ Ngài, là danh duy nhất dưới trời mà nhờ đó chúng ta có thể được cứu rỗi. Đừng để bị lừa dối bởi phép lạ mặt trời và những phép lạ khác sắp xảy ra. Điều xuất hiện ở Fatima không phải là mẹ của Chúa Giêsu. Đừng tin vào những lập luận trái ngược với sự thật. Đây là tiến sĩ Bob Thiel thuộc Hội Thánh Tiếp Nối của Đức Chúa Trời.